Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Các anh chăn chiên thờ phượng Chúa Giáng sinh, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các anh chăn chiên đang làm gì khi thiên sứ gặp gỡ và báo tin mừng cho họ? Nghề nghiệp của các anh cực nhọc như thế nào? Câu hỏi thứ hai: thiên sứ gặp gỡ các anh chăn chiên với mục đích gì? Có sự kiện gì đặc biệt trên không trung trong ngày hài nhi Giêsu Giáng sinh? Câu hỏi thứ ba: quan sát phản ứng của các anh chăn chiên trước và sau khi thiên sứ báo tin mừng cho họ, bạn học được gì từ thái độ tìm kiếm Chúa của các anh chăn chiên? Câu hỏi thứ tư: các anh chăn chiên đã làm gì khi gặp được Chúa Giáng sinh? Sau khi gặp Chúa, họ tiếp tục làm gì? Gương gặp Chúa của các anh chăn chiên nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: các anh chăn chiên đang làm gì khi thiên sứ gặp gỡ và báo tin mừng cho họ? Nghề nghiệp của các anh cực nhọc như thế nào? Tại khu vực lân cận thành Bethlehem, trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, có những người chăn chiên đang làm công việc của họ, thức đêm canh giữ bầy chiên. Câu 8. Trong lúc đó, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến với các anh để báo tin vui mừng cho toàn thể nhân loại. Các anh chăn chiên là giai cấp lao động nghèo khó trong xã hội, phải làm thuê cho chủ, với đặc thù công việc là phải gắn bó với bầy chiên để bảo vệ chiên, chống trộm cắp chiên hay thú dữ làm hại cho bầy, cũng như phải dẫn bầy chiên đến những nơi có cỏ xanh, nước trong, cho nên công việc khá vất vả, nhọc nhằn. Cụ thể, trong phần Kinh Thánh này mô tả họ là những người phải thức đêm để thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng chính Đức Chúa Trời thấy rõ tâm tư của họ là những người có lý tưởng sống rất mạnh mẽ, luôn nung nấu lòng mong đợi Đấng Mê-sia. Bằng chứng là khi họ nhận được sự viếng thăm và báo tin đặc biệt của thiên sứ trong đêm đấng cứu thế Giáng sinh, thì họ vội vàng đi tìm cứu Chúa ngay không chậm trễ. Ngày nay, điều kiện đi thờ phượng Chúa của chúng ta thuận lợi hơn các anh chăn chiên ngày trước rất nhiều. Nhưng nhiều lúc, chúng ta vẫn thường đầu hàng hoàn cảnh, bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ vì lo lắng cho nhu cầu vật chất, cơm, áo, gạo, tiền. Nhiều người cho rằng phải lo cho cuộc sống, khi nào kinh tế thoải mái mới đi thờ phượng Chúa. Họ thật sự đã sai lầm khi đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Đức Chúa Trời truyền dạy: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 6 câu 33. Câu hỏi thứ hai: thiên sứ gặp gỡ các anh chăn chiên với mục đích gì? Có sự kiện gì đặc biệt trên không trung trong ngày hài nhi Giê-xu Giáng sinh? Được thiên sứ của Đức Chúa Trời viếng thăm là một vinh dự và cũng là trường hợp rất hiếm hoi trong đời sống thường nhật. Thiên sứ đã viếng thăm các anh chăn chiên trong đêm khuya thanh vắng để báo cho các anh một tin vui. Tin vui này không chỉ dành cho các anh nhưng cũng dành cho toàn thể nhân loại. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương con người hư mất nên đã ban đấng cứu thế xuống trần gian để cứu vớt những ai đón nhận Ngài. Tin tức tốt lành mà thiên sứ đã vâng lệnh Đức Chúa Trời đến loan báo cho các anh chăn chiên là: hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Câu 11. Christ là tiếng Hy Lạp của từ Hebrew Messiah. Ngay sau khi thiên sứ rao truyền thì trên không trung ca đoàn thiên binh thiên sứ xuất hiện cùng hát vang khúc ca chúc tôn Đức Chúa Trời đón mừng đấng Messiah, đấng cứu thế vừa giáng sinh xuống trần gian. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thật diệu kỳ và lạ lùng về sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu ra đời để cứu rỗi nhân loại. Câu hỏi thứ ba: quan sát phản ứng của các anh chăn chiên trước và sau khi thiên sứ báo tin mừng cho họ, bạn học được gì từ thái độ tìm kiếm Chúa của các anh chăn chiên? Khi nhận được tin mừng thiên sứ loan báo thì các anh chăn chiên rất sợ hãi. Câu 9. Đây là một phản ứng rất bình thường trước hiện tượng thăm viếng đặc biệt này. Lo lắng và run sợ vì chẳng biết điều gì sẽ xảy đến, không biết họa hay phước. Nhưng khi vừa nghe tin vui mừng thiên sứ loan báo thì họ liền đón nhận món quà ân sủng Đức Chúa Trời ban. Họ rủ nhau đến thành Bethlehem để được mục kích những điều thiên sứ vừa truyền với tinh thần hâm hở. Từ vội vàng mô tả sự háo hức để đi tìm và tôn thờ hài nhi Giê-xu Giáng sinh không một chút do dự hay nghi ngờ về tin tức họ nhận được từ thiên sứ. Điều họ quan tâm nhất trong lúc này là làm sao tìm cho gặp em bé vừa sinh theo dấu hiệu thiên sứ đã chỉ bảo, một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Câu 12. Theo suy nghĩ thông thường, các anh chăn chiên đã vất vả cả ngày rồi. Các anh có thể đợi sáng mai để dễ dàng thuận tiện hơn trong việc tìm gặp và thờ phượng đấng cứu thế. Nhưng không, các anh không ngại những khó khăn như đêm khuya. Các nhà trọ đã đóng cửa, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hay e ngại từ chính bản thân khi một ngày làm việc cực nhọc, chưa sửa soạn trang phục chỉnh tề, cũng chẳng có chuẩn bị của lễ nào để dâng hiến, vân vân. Các anh chẳng cho bất cứ lý do nào, dù chủ quan hay khách quan, có thể ngăn cản hay làm chặn bước chân các anh đi tìm và tôn thờ của Chúa Giáng sinh. Ngày nay, dường như có quá nhiều lý do coi dường như chánh đáng khiến chúng ta chậm trễ, thậm chí bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa. chúng ta nhận thấy đâu đâu cũng là lý do để chúng ta có thể khước từ việc đến đền thờ trong ngày Chủ nhật, như không có phương tiện đi lại, không có quần áo đẹp, không có tiền dân, trong người hay mệt, bận công việc làm ăn, vân vân. Thật ra, tất cả các lý do đó chỉ là màn che cho tấm lòng không nôn nóng, cũng chẳng vội vàng để tìm và thờ phượng Đức Chúa Trời trong ngày của Chúa. Ước ao tấm gương của các anh chăn chiên năm xưa giúp mỗi chúng ta không để bất cứ sự tác động nào từ ngoại cảnh hay trong chính bản thân làm ngăn trở hành trình chúng ta tìm kiếm và tôn thờ Đấng Cứu Thế. Câu hỏi thứ tư: các anh chăn chiên đã làm gì khi gặp được Chúa Giáng Sinh? Sau khi gặp Chúa, họ tiếp tục làm gì? Gương gặp Chúa của các anh chăn chiên nhắc nhở chúng ta điều gì? Dấu hiệu em bé vừa sinh được quấn trong khăn chắc rằng không có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt theo lời thiên sứ loan truyền là em bé ấy được đặt trong một máng cỏ. Lần theo dấu hiệu ấy, các anh đã được gặp Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Câu 16. Vừa ngay sau khi các anh chăn chiên gặp cứu Chúa, thì các anh liền trở nên chứng nhân về câu chuyện kỳ diệu Đấng Cứu Thế Giáng Sinh thông qua việc thuật lại lời thiên sứ rao truyền. Câu 17. Chúng ta thấy trong câu chuyện này, đối tượng của Giáng Sinh chính là con trẻ, chứ không phải là bà Mary hay ông Joseph. Lời chứng của họ về con trẻ khiến cho nhiều người hơn được biết về sự kỳ diệu trong ngày Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Câu 18. Riêng bà Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Câu 19. Sau đó, các anh chăn chiên trở về, không yên lặng thụ hưởng niềm vui cho riêng mình, nhưng các anh đã làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì chính mình đã được nghe và thấy đúng những điều thiên sứ đã loan báo. Câu 20. Mỗi chúng ta đã gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những người xung quanh nơi bạn có bao giờ được nghe thuật lại điều kỳ diệu về sự Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế và những việc lạ lùng Ngài đã làm trên đời sống của bạn không? Chúng ta vẫn thường thoái thác trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu rằng chúng ta chẳng biết nói gì. Hãy như các anh chăn chiên khi xưa, họ nói lại những gì đã nghe, thuật lại những điều đã thấy. Chúng ta cũng thế, những điều kỳ diệu chúng ta đã được nghe từ sự kiện Chúa Giê-xu Giáng Sinh để cứu rỗi nhân loại, những việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của chúng ta, vân vân. Tất cả hãy thuật lại cho người lân cận của mình để làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 20. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từ nay đã khuất xa rồi, vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới. Hát mừng Chúa Giê-xu vừa ra đời, Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Đâu ta hát mừng Chúa Giáng Sinh làm con người, Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu.
Đào ta hát, Chúa Giê-xu vừa ra đời, Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui.
Đào ta hát, Chúa Giáng Sinh làm con người, Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu.